sơ tam thất dục có 21 ngày mà thôi. Hiểu không? Đó là chữ Hán đó, qua niên tối sơ tam thất dục, tức là trong 21 ngày đầu nói kinh qua niên. Mà khi Đức Phật nói kinh Quang Nghiêm á, là theo tư tưởng Đại Thừa mà nói là hiện tại các Phật tử tìm lại kinh Quang Nghiêm nó có tổng cộng 8 quyển, mà 8 quyển bằng dày bằng 8 quyển Pháp Hoa, chỉ nói 21 ngày thôi, ai sẽ nói kinh đó. Tức là kinh đó chỉ nói còn là trí của Phật, chỉ có Phật với Phật hiểu mà thôi, kể cả nó là trí tuệ A-la-hán giống như là lúa mè xe la cũng không hiểu được tư tưởng Quang Nghiêm. Cho nên chúng ta mới nói là Quang Nghiêm tối sơ tam thất nhược A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là kinh A Hàm nói 12 năm và kinh phương đẳng nói 8 năm, 12 với 8 là cộng lại là 20 năm. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát ngã đàm, tức là nói về cái tư tưởng bát ngã tánh không đó, liên hệ nói 22 năm. Đó, thì chúng ta cộng lại nhị thập nhị niên bát ngã đàm và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa kinh Niết Bàn cộng lại 8 năm nữa, là đó là trong cái tư điển của Đại Thừa gọi là trong 49 năm gói gọn lại Đức Phật sẽ nói trình đó kinh đó. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát ngã đàm và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên cộng lại là gần 50 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta học kinh Nguyên Thủy á, thì chúng ta sẽ có rằng Đức Phật nói năm thời kinh chính là gồm có gì, là tương đương là tiểu bộ kinh đó. Các Phật tử sẽ nghiên cứu kinh kinh nghĩa là kinh Nguyên Thủy á, rồi nữa là trung bộ kinh, trường bộ kinh, trung bộ kinh, rồi nữa là tiểu A Hàm, rồi nếu mà hữu bộ có tạng A Hàm, có trường A Hàm đó, và có kinh bổn sinh bổn sự, đó là phần của Nguyên Thủy, tức là từ cái tạng là tạng Bali và tạng Sanri. Nhưng mà về Đại Thừa Hán tạng chúng ta có năm bộ kinh lớn mà thầy vừa nói cho các Phật tử nghe. Tức là một người nào học Phật trước tiên là phải hiểu rằng Đức Phật nói trong thời gian nó chia ra như vậy. Nhưng mà cái thời gian chia ra như vậy gồm nói những gì, và muốn tu tập, cái người Phật tử muốn tu tập phải có cái trình độ và có khả năng nào, thì chúng ta phải có bát giáo. Chưa làm bát giáo, bát giáo là 8, 8 cái giáo lý, 8 cái cách để dạy dỗ. Thì tùy cái trình độ các Phật tử, giống như hiện tại các Phật tử hôm nay có mặt đây á, là có nhiều người căn cơ, có thích hợp khác nhau chỗ này thì chỗ kia, thì người ta chưa làm bát giáo. Thì bát giáo nó gồm có gì? Cho nên sau này các Phật tử không thắc mắc nữa. Bát giáo gồm có nghĩa là thông giáo, mật giáo, biệt giáo, viên giáo, đốn giáo, tịnh giáo, quyền giáo, thập giáo. Các vị nghe nó có 8 cái vậy. Cho nên có những cái Đức Phật nói về thông giáo, tức là có những Nguyễn Kinh nói về thông giáo là các Phật tử đọc xong là dễ hiểu lắm. Đó, học xong đọc xong rồi đó là các Phật tử nghĩa là nghe xong là không biết là nói là, ví dụ như dạy các Phật tử là tu hành phải làm lành lánh dữ, phải làm thập thiện, phải nhân thiên á, là những cái đó gọi là thông giáo, nghĩa là lưu thông có thể ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà có những cái thì về mật giáo mà các Phật tử chỉ nghĩa là nghe rồi không biết gì hết, ví dụ như cho bằng ly bà đế cầu ha cỡ đế đó chẳng hạn, vậy là nói cái gì đó, ví dụ như nam mô tát đa bát ra trong ra, ví dụ nam mô bà già bà đá cho bà đa bà la cô cho không hiểu gì hết. Bà già bà té bà đáng bà chịu không hiểu, tại vì sao vậy? Cái đó nó thuộc về mật giáo, à nó thuộc về bí mật giáo. Cho nên các người biết là có những bài kinh hay những thần chú mà chúng ta không hiểu được, bởi vì sao? Nó thuộc về mật giáo. Có những cái kinh nó thuộc về biệt giáo, tức là biệt là tùy căn cơ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là tu thiền đốn giáo, chỉ nói một câu mà chỉ có nghĩa là lấy tâm truyền tâm như thiền tông, chứ người khác không hiểu được. Mình ngồi nghe giống như là đuôi đứa thôi không hiểu được. Giống như Đức Phật cầm cành hoa mà đưa lên cái là hội linh sơn, ai cũng ngồi thấy không biết đâu, chỉ có mình ta biết mỉm cười. Đức Phật nói rằng ta có Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng nơi cao cao, gọi là thiền tông nói như vậy. Đó thì gì biệt giáo. Viên giáo là gì? Viên giáo mà các Phật tử đọc kinh Đại Thừa đó, mà các Phật tử đọc cái phần kinh cuối cùng đọc cái tên là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, tất cả mọi người đều sẽ thành Phật giống như bông sen, nhân quả đồng thời, kể cả đồng tử giỡn lấy tay mà lượng đất vẽ chữ Phật cũng thành Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng thành Phật, khải móng tay một cái cũng thành Phật, gọi là viên giáo, không có một người nào lọt ra trên. Các Phật tử ngồi đây rồi cuối cùng ai cũng thành Phật hết, đó là viên giáo. Nên nói gì cho nên tư tưởng đó các Phật tử phải nắm cho vững, là vì mình phải đọc, mình biết cái bộ kinh nào nó thuộc về cái loại giáo lý nào, nếu không mình sẽ không hiểu. Rồi tới cái chỗ đó là đốn giáo và tịnh giáo. Đốn giáo là gì? Đốn là cái bằng chữ thẳng, là trực tiếp, Nếu có Phật tử nghĩa là có căn cơ trình độ thật là cao cấp, nói một câu các Phật tử ngộ liền, tôi gọi là đốn giáo, giống như mà thiền đốn ngộ. Hay là các Phật tử nghe mà trong mà đọc lại trong cái bản kinh mà của Lục Tổ Huệ Năng thì các vị thấy rằng cái nhiều câu đối đáp giống hệt như là tư tưởng của kinh Di Ma Cập, thì đó gọi là đốn giáo. Di Ma Cập tức là tánh không cũng liên hệ giống như là đốn giáo, tức là nói thẳng, kể cả là những cái vị Bồ Tát không có dám tới thăm, bởi vì ông nói là ông nói thẳng, nghĩa là chẳng lìa tướng, không có lìa tướng, tướng mà đến không thấy mà đến, chẳng hạn vậy, là dùng cái từ đó gần như là đốn giáo. Còn tiệm giáo là gì? Tiệm giáo là từ từ, là từng phần từng cấp bậc, cho nên Phật tử mới vô là phải tập ăn chay, rồi nữa là phải tập giữ giới, rồi ăn chay từ 2 ngày lên tới 4 ngày tới 10 ngày, rồi phải đi chùa, phải tụng kinh, phải tập ngồi thiền từ 10 phút cho tới 1 giờ đồng hồ, từ bước trở lên cuối cùng đạt được cái quả vị cao nhất gọi là tiệm giáo. Rồi còn hai cái nữa, có những cái gọi là quyền giáo và có những cái gọi là Phật giáo. Là có những cái quyền là gì? Quyền là phương tiện. Phương tiện tức là nó là Đức Phật sẽ đưa ra một cái giáo lý, có những cái bài kinh mà các Phật tử đọc nghe ghê lắm, nhưng mà kinh đó thì các Phật tử biết rằng có đỉnh cao, khi các Phật tử hiểu ngộ rồi thì nó không phải là Phật. Kể cả những bài kinh mà mình thấy là nói những cảnh giới ghê gớm lắm, có địa ngục, có ngạo quỷ, có chúng sanh, có bất bớ giam cầm cách thể này kia đồ. Nếu nói theo tư tưởng đại thừa, tất cả các pháp á là tánh không á, thì những hình ảnh đó thuộc về gì? Là quyền giáo. Nhưng mà quyền giáo rất là cần thiết cho thế giới tồn tại, bởi vì nếu bây giờ là giống như bây giờ mình có trẻ con nha, mà bằng đêm mình có cái con nít á, mình có một đứa con nhỏ bằng đêm nó hay chạy ra ngoài chơi, thì mình mới nói nó: con à, con đừng có ra ngoài, ở ngoài có ông trẻ bắt con. Tôi nghe nó sợ quá, từ nhỏ cho tới 10 tuổi nó không biết ông trẻ gì, nhưng mà mỗi lần bước ra ngoài nghe ông trẻ nó sợ. Cái đó gọi là gì? Là quyền giáo. Quyền giáo tuy rằng không thật, có nghĩa là ở ngoài không có ông trẻ, nhưng mà thậm chí bây giờ mấy người lớn cũng còn sợ ông trẻ nữa. Cho nên nghĩa là nhiều khi bây giờ mình đi vào trong rừng mình vẫn sợ ma, mà không biết ma là cái gì. Từ nhỏ mình bị nát, nhưng mà thật ra ma hoặc là những cái đó là gì? Là quyền giáo. Rồi có những bài kinh Đức Phật nói về thật giáo, tức là chỉ thẳng thôi, chỉ thẳng các vị nữa là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, không có lý do gì mà không thành cả. Bởi vì trong các ngươi có toàn bộ những gì về Đức Phật, về chủng tử, về từ bi, bác ái, về đức độ, các Phật tử đều có cả đức tướng Như Lai, giống như trong Pháp Bảo Đại Kinh nói, thì cái đó gọi là thật giáo. Cho nên khi nào mà các Phật tử học kinh, các Phật tử mới lưu ý rằng chúng ta đang học bản kinh gì. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết rằng cái tư tưởng của chúng ta đang hấp thụ và đang chịu chấp nhận được với cái thế giới nào. Chứ nếu không mà các Phật tử học đó, sai lầm là giống như các Phật tử uống lộn thuốc. Đó là thứ nhất. Điều thứ hai, cho dù là thuốc đó rất quý, chẳng hạn như là nhân sâm, mà các Phật tử dùng không đúng chỗ thì vẫn có hại, gọi là thuốc thống một cục nhân sâm tất tử. Nếu đau bụng ngủ nhân sâm là chết. Phải nhớ là vậy. Nhân sâm là rất quý, nhưng mà ai đau bụng mà nưỡng đâu là để cho uống nhân sâm là khỏe, thì các Phật tử đã cho người ta uống thuốc độc rồi. Thì kinh này nó cũng giống như vậy. Kinh này nó có một cái tầm mức rất quan trọng là có thể khai thông được cái thế giới, nghĩa là chuyển hóa từ một cái thế giới tập thể của tăng đoàn, tức là thế giới của vị A-la-hán, mà chuyển giao một cái vai trò lớn cho người cư sĩ Phật tử có thể tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Và những cái vị tăng sĩ khi mà họ tu trong thế giới của xuất gia rồi đó, nếu họ có trở lại, thị hiện trở lại, họ vẫn có thể thị hiện trở lại ở trong đời làm một người cư sĩ đại gia, mà vẫn có đủ đức tướng, có vẫn đủ tài năng để làm cho Phật Pháp được sinh minh. Đây là cái vai trò rất là lớn, và đây cũng là một trong những cái mình gọi là chuyển hóa chuyển tiếp của Phật giáo, rất là quan trọng. Nếu mà các Phật tử không có nắm vững điều đó, thì các Phật tử cứ tưởng rằng đây là một người cư sĩ có thật, hay là cái bài kinh này là bài kinh nó có thật, hay là trong cái thời Phật nói trong tại thành Tỳ Xá Ly Đức Phật thuyết pháp như vậy có thật một người tên là Di Ma Cập, thì xin các vị lưu ý rằng thầy muốn nói rằng hiện nay các Phật tử phải có thẳng tư tưởng đại thừa để chấp nhận là, xin nhắc lại một điều là bản kinh Di Ma Cập này nó có vào khoảng thế kỷ thứ 1 hoặc đầu thế kỷ thứ 1. Cho nên khi mà chúng ta không có nắm rõ cái phương thức học kinh đó, thì chúng ta rất là dễ ngỡ ngàng, mình hoang mang, mình tưởng rằng điều đó không gặp, nhưng mà đây là nó thật là tại sao? Là những gì thuộc về chân lý, những gì thuộc về nghĩa là triển khai đưa giáo lý vào cuộc sống, những gì làm lợi ích chúng sanh, những lời của những vị đại A-la-hán nói, làm cho mọi người tin tưởng được tu học cho đến ngày nay đều được gọi là kinh. Kể cả những cái lời của Đức Lục Tổ Huệ Năng, mà các vị biết là từ tổ Bồ Đề, sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới Lục Tổ Huệ Năng là đã kéo dài gần cả 100-200 năm, mà cái lời nói của Lục Tổ Huệ Năng được gọi là gì? Là kinh. Cho nên khi đó chúng ta mới có thể nắm được biết rằng tất cả những vị Đại Bồ Tát, những vị Đại A-La-Hán, những gì họ soạn thảo ra, họ nói ra và kết tập trở lại đưa vào Đại Tạng Kinh đó, là đều để tuyên trì cái Phật Pháp và tồn tại đến hôm nay. Nếu các Phật tử hiểu rõ một cách thật về cách học Phật rằng bản thân Đức Phật trong thời gian 49 năm với trí tuệ vô thượng của Ngài đó, Ngài chỉ làm được những gì ở trong phạm vi của đất Ấn Độ. Nhưng mà những môn đồ của Ngài, những vị Bồ Tát, những vị Đại A-La-Hán mới là những vị Phật tiếp tục trong tương lai, và họ đã đưa cái giáo lý đó tồn tại trở thành một Đại Tạng Kinh mà chúng ta có ngày hôm nay. Cũng như Đức các Phật tử mà đọc mà gọi là phúc âm của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu chỉ nói một quyển, ta gọi là cái bằng phúc âm, dù là cựu hoặc là tăng nữa, chỉ có một quyển thôi, một quyển rất là mỏng. Nhưng mà những người làm cho cái thế giới hay là cái tôn giáo mình gọi là Thiên Chúa giáo mạnh rồi tồn tại như hôm nay là do những vị thánh tông đồ. Thế thật ra Chúa không làm được gì. Những người đó là gì? Những người đó là hiện thân của Chúa, là đại diện cho Chúa. Cũng như những vị Đại Bồ Tát như vậy là hắn đều là hiện thân của Đức Phật, kể cả Duy Ma Cật. Và khi đó các Phật tử mới thấy rằng mình tu là mình đã và đang bước vào cái vai trò chuyển hóa, cũng có trách nhiệm truyền từ Phật Pháp, cũng có trách nhiệm làm thế nào mà cho chánh pháp được trường tồn, có thế nào mà để nó là trong cái cảnh là đang làm cư sĩ đại gia, đang có gia đình, đang có một cuộc sống gọi là phàm phu đó, mà mình vẫn có những tâm hồn giải thoát, có những tư duy giải thoát, có những hành động giải thoát, có những lời nói giải thoát, thì mình đã và đang đóng góp vào trong vai trò phát triển và làm cho đạo Phật tồn tại. Đây là vấn đề rất là cần thiết, chứ không phải là các Phật tử học kinh để giống như mình gọi là noi theo kinh, rồi để là vâng theo những cái lời dạy trong cái lời dạy, giống như những cái bài giảng mà Duy Ma Cật nói. Nếu mà các Phật tử đọc vào cái phần thâm định này, các Phật tử như là đọc không nổi đâu, đọc không nổi, và các Phật tử sẽ hiểu nhiều cái từ nữa là ở đây có nhiều cái từ mà các Phật tử cũng không cần phải hiểu được. Chẳng hạn bây giờ ở một đoạn này, thứ nhất là sau khi 10 vị Đại A-La-Hán, tức là thập đại đệ tử nổi tiếng, những vị Bồ Tát không dám đến thanh bình á, thì lúc đó, lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Mà các vị biết Văn Thù Sư Lợi là ai không? Là ai? Văn Thù Sư Lợi chỉ nói lên một cái tinh thần chính của một cái từ của pháp giới là gì? Nói về trí tuệ thôi. À, nói về nghĩa là cho nên mình tôn xưng là ví dụ như là một cái người có nguyện rất lớn, nghĩa là có công phu, nghĩa là cống hiến rất lớn và sẵn sàng chết cái đời, sẵn sàng nghĩa là chúng sanh còn thì mình không sẵn sàng không thành Phật, đó là đại nguyện. Còn nếu một người mà thương yêu cuộc đời lớn lao không thể cùng đặng được là đại bi, thì chúng ta có Quan Thế Âm. Còn nghĩa là chúng ta có Văn Thù Sư Lợi là gì? Là đại trí đó. Tức là muốn nói đến một cái nghĩa là cái nền tảng trí tuệ, chỉ có những người có trí tuệ rộng lớn, chỉ có những người có trí tuệ mình gọi là cái bằng không bị hạn chế, không bị câu nệ bởi hình thức của con người, thì lúc đó người đó mới dám đi thẳng vào tư tưởng gì mà còn. Tức là chuyển hóa từ một cái thế hệ tăng đoàn, từ những cái hình thức mình gọi là cái bằng tổ chức tăng đoàn, chuyển hóa thành những giai đoạn như vậy. Nói một cách khác là như vậy. Chỉ có những người có đủ trí tuệ sẵn sàng nghĩa là trong pha mà không có công nghệ hình thức, thì người đó mới có thể chấp nhận vai trò tư vị chuyển quá có thể làm lưu truyền Phật Pháp. Chứ nếu không cái gì cũng phải thầy thôi, thì nhất định cũng phải tìm tới Bồ Tát, phải tìm tới A-La-Hán, chỉ có những người tu thôi, chứ nếu không thì không có thể làm được đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sau khi nghĩa là không ai dám thăm á, thì lúc đó nghĩa là Phật bảo Văn Thù Sư Lợi ông đi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, thì Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật. Ở đây người ta không dùng cái từ Bồ Tát trong cái phẩm này. Ở trước nói là Bồ Tát Di Lặc, các Bồ Tát khác, nhưng mà trong phẩm này sẽ dùng nguyên một cái từ là Văn Thù Sư Lợi mà không nói tới trí tuệ, không nói tới Bồ Tát, để muốn cho các Phật tử lưu ý một điểm rằng cái vai trò của Văn Thù Sư Lợi là vai trò của trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới có thể nó là dấn thân đi vào con đường là gì? Đi vào con đường biết được phương tiện, giữa phương tiện vẫn chánh chỉ là một mà thôi. Bởi vì Bởi vì ông Đi Ma Cật là cái đoạn đầu mà các Phật tử đọc có nghe cái đoạn mà nó là ổng phương tiện lành bệnh, ông đâu có bệnh, phải không? Ông Đi Ma Cật không có bệnh, nhưng mà vì ổng giả bệnh, ổng đâu có bệnh. Ai cái thăm ổng mới nói rằng thân này là vô thường, là bất tịnh, là đủ chỗ nào là bê bối đủ thứ, là bữa nay bệnh mai đau, hay là đủ thứ hết, là ổng giả bệnh, cho nên là phương tiện. Nhưng mà khi nào mà chúng ta có đủ trí tuệ, chúng ta mới thấy rằng chỉ có trí tuệ mới có kết nối được là phương tiện.